cái tìm hiểu về cái quy luật về sinh lão tử và những cái sinh lão bệnh tử, những cái là những cái là nên cho biết được đó. Cái thứ hai, cái thứ hai tôi là muốn biết là các cái ý thức của Phật chúng ta lúc khi vào chùa thì người ta cũng thắp hương đốt nhang rồi có thể là đốt sớm, những cái việc đấy thì bây giờ quan điểm mới có gì mới không? Cảm ơn.
Về câu hỏi quy luật sanh già bệnh chết đó, thì chúng ta thử hồi tưởng lại cái cách mà Đức Phật thuyết phục vua cha cho phép ngài đi tu đó. Đó là ngài nói thế này: thưa phụ vương, nếu ngài không thể giải quyết được các vấn nạn sanh già bệnh chết cho con và cho quần sanh đó, thì cha hãy cho phép con nỗ lực để làm việc đó bằng cách là cho con đi tu. Vua cha đã trả lời với Thái tử Tất Đạt Đa là: những điều con trông đợi đó nó quá cái khả năng của cha. Các vị tiên đế ngày xưa cũng đã từng sanh ra, lớn lên, già, bệnh và chết, có ai thoát khỏi nó đâu. Mà bây giờ con đòi như thế, làm sao mà cho cha cho được? Con muốn cái gì cha cũng cho hết á. Thực ra thì Đức Phật quá hiểu điều đó. Đức Phật phải dùng cái lý luận đó để buộc vua cha cho phép ngài chọn con đường tâm linh. Hay gì, theo bước của vua cha ngài đó là chọn con đường làm vua. Mà làm vua đó thì phục vụ nhiều nhất đó là lương dân của quốc gia mình thôi. Mà lúc đó đó Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang. Tiểu bang Sakya là nhỏ nhất trong 16 tiểu bang. Như vậy là cái khả năng phụng sự nhân sinh của Đức Phật nếu ngài làm vua là không cao lắm. Cho nên Đức Phật đã chọn con đường tâm linh. Sau khi giác ngộ và thuyết giảng chân lý 45 năm đó, thì vào lúc 80 tuổi Đức Phật đã ngã bệnh ở tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, Kusinaga. Và chỉ khoảng hơn một tuần sau đó Đức Phật đã qua đời tại đây. Thì trước khi qua đời đó, Kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả là Đức Phật trải qua một cái cơn đau bệnh khủng khiếp lắm. Mà theo dự đoán và suy luận của chúng tôi đó là Đức Phật bị ung thư cuốn bao tử. Tại vì 6 năm tu khổ hạnh á, ngài bỏ đói mình, tự nhịn ăn và tu sai phương pháp đó, thì đó nó ảnh hưởng đến bao tử. Cho nên là khi nhận bát cơm cúng dường cuối cùng của lão già làng Thuần Đà, xuất thân từ giai cấp cùng đinh, thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm và quá nghèo đây, ông chỉ mót cái nấm heo rừng đó. Chẳng may nấm heo này là nấm heo độc, cho nên sau khi ăn vào đó, cái bệnh bao tử nó bắt đầu quanh hành Đức Phật, và Đức Phật trải qua cái cơn đau bệnh rất là khủng khiếp. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mô tả cái kinh nghiệm để khắc phục nỗi đau. Ngày dạy chúng ta thực tập như thế này nè: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không bị kẹp vào các nỗi đau diễn ra trên thân. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên á, khi những thứ đó đang bị khổ đó, thì tôi không bị khổ theo. Phương vô ngã đó là cách ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và ra khỏi tâm. Để sau đó Đức Phật hướng dẫn một phương pháp khác, đó là thực tập thiền. Ngài mới thực tập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cho đến thiền thứ chín là kết thúc hoàn toàn mọi ý niệm và cảm giác, để hướng dẫn cho các đệ tử của Ngài nếu khi mình bị bệnh cũng nên áp dụng các phương pháp tương tự. Sau đó đó, Đức Phật mới kết thúc cái phần giải thích đó bằng cách nói như thế này: thân thể của thầy giống như là một chiếc xe già cỗi đã sử dụng 80 năm. Và theo quy luật đó, mọi chiếc xe sau khi sử dụng quá lâu năm phải hư và phải thay thế bằng một chiếc xe mới hơn. Cho nên đó, thầy lìa khỏi cõi đời cũng là chuyện rất bình thường. Các đệ tử không nên khởi lên tâm lý luyến tiếc, sầu bi khổ u và não về sự ra đi của ta. Tất cả hãy lấy chân lý làm thầy, lấy đạo đức làm thầy, không nương tựa vào bất kỳ ai khác, không nương tựa vào bất kỳ một cái gì trên đời. Sau khi nhắc nhở hết và thuyết giảng xong bài kinh Niết Bàn khoảng 700 trang và kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc, khoảng 10 mấy trang, Đức Phật mới nhắc nhở mọi người bây giờ hãy giữ yên lặng và Như Lai nhập vô Di Niết Bàn. Vừa nói xong á, Đức Phật đã trút hơi thở của đề. Nối kết từ cái động cơ xuất gia và cái thời khắc cuối đời của Đức Phật đó, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng sanh già bệnh chết là quy luật thôi. Và hãy là quy luật á, thì sự sống này không phải mới có mặt từ lúc chúng ta có mặt trong bào thai, và do đó nó sẽ không kết thúc vĩnh viễn, nó không trở thành dấu chấm cuối cùng sau khi chúng ta qua đời. Quan điểm mà có mặt từ lúc bào thai qua đời sau khi chết là của chủ nghĩa duy vật, không phải bây giờ chủ nghĩa duy vật mới nói chuyện đó. Vào 26 thế kỷ trước đó, cùng thời với Đức Phật cũng có những nhà triết gia mà tên gọi Sanskrit gọi là Ajivika, chúng ta có thể dịch nôm na đó, đó là các nhà duy vật cổ xưa của Ấn Độ. Rồi họ đã có những cái chủ trương tương tự rồi. Nhờ theo Đức Phật đó, thì sự sống đó là một đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Không có điểm bắt đầu đó thì sự sống con người dạng dạc không thể bị quy chiếu vào ông Thượng Đế hay là duy vật, đất nước gió lửa, hoặc là duy tâm, tâm có, tâm tạo ra mọi thứ. Rất nhiều triết gia, nhất là Nho gia và triết gia Mác Lênin ngộ nhận rằng đạo Phật chủ trương duy tâm. Vì Đức Phật đó không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, thì tất cả chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm là Đức Phật không tán đồng. Đức Phật chủ trương duyên khởi. Mà duyên khởi có nghĩa đen đó là gì? Quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Cái này mất, cái kia mất. Cái này hoại diệt, dẫn đến cái sự hoại diệt ở cái khác. Đó là cái quy luật tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Đó là quan điểm của Đức Phật về sự sinh ra. Và để được sinh ra đó, thì Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ gồm có 4 yếu tố: 1. Tinh cha, 2. Trứng mẹ, 3. Tinh và trứng gặp nhau trong ngày người nữ thụ thai. Và 3 điều này nó hoàn toàn giống với y khoa hiện đại, hay nói cách khác là đi trước y khoa hiện đại. Điều thứ 4 đó là trong vũ trụ này hoặc là trên trái đất này vừa có một người qua đời, mẫu số nghiệp của người đó tương đương với mẫu số nghiệp của cặp nam nữ này. Để từ đó đó, sau trung bình 10 tháng, họ trở thành là cha mẹ và con cái của nhau, chấp nhận gen di truyền của nhau, trở thành là cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia, chứ không phải là tình cờ hoặc là do ai sắp xếp. Thế là cái quy luật của sự sinh theo quan niệm của Đức Phật. Còn già thì ai cũng đã thấy rồi, già theo quy luật sinh học, qua 5 tháng ngày giờ, đến tuổi 70 trở lên là ai cũng già rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp đó nó già xảy ra bằng những sự thay đổi của những lớp tế bào, đó là già trong là sát na. Còn bệnh á thì không phải chờ đến già mới bệnh. Người ta có thể bệnh ở trong bào thai, gọi là dị tật bẩm sinh, hoặc là bệnh do tai nạn, bệnh do chế độ sống, bệnh do làm việc quá kiệt sức, bệnh do thiếu dinh dưỡng, bệnh do thiên tai, bệnh do môi trường sinh hoạt xung quanh, vân vân. Còn cái chết á thì Đức Phật khẳng định á, cái chết chỉ là một sự thay đổi hình thái sự sống thôi. Ví dụ như đang lúc hấp hối, người hấp hối là ở tuổi 70 và là một người đàn ông, thì trung bình 10 tháng sau khi chết á, ông ấy sẽ trở thành là cậu bé. Tương tự một bà lão 100 tuổi, trung bình 10 tháng sau sẽ trở thành một cô bé. Như vậy là theo quan điểm chết của Đức Phật đó, chết là tái sanh. Và Đạo Phật gốc đó, được gọi là Đạo Phật Nguyên Thủy, chủ trương rằng đó, tiến trình tái sanh diễn ra trung bình chỉ có vài tích tắc sau khi chết thôi. Về sau này đó, Phật giáo Trung Quốc là mở hoặc đơn cho phép giải thích thêm tối đa là 49 ngày. Đó là quan điểm của Phật giáo Trung Quốc, còn quan điểm của Đức Phật đó là dài tích tắc hoặc là dài phút thôi. Cho nên đó, thời Đức Phật cũng như là cho đến bây giờ người Ấn Độ vẫn còn thói quen đó, sau khi chết trung bình 2-3 tiếng đồng hồ, thi thể của người chết được quấn vào các lớp vải lụa rồi đặt ở trên hai thanh tre. Bốn người nam ở trong họ tộc là khi người đó đi đến một cái nơi mà có thể dựng cái giàn quả thiêu khoảng nửa khối gỗ, sau khi thiêu xong cho cốt thả xuống dưới sông nước hết. Trong suốt quá trình tang chế đó, người nữ và trẻ em không được đi theo, chỉ toàn là người nam thôi, để tránh tình trạng khóc lóc quyến luyến, kêu ca than giảng, vì theo Phật giáo đó cái đó có thể ảnh hưởng cái cận tử nghiệp tái sinh của người ra đi. Cho nên chết thì con người lại tiếp tục tái sinh thôi, chứ không có mất đi. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi trách nhiệm đạo đức của các hành vi mà chúng ta có thể ứng xử với tha nhân, dầu luật pháp có biết đến hay không biết đến, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với nó. Và đó, học thuyết đó nó giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức hơn và sống một cách có nhân văn và tình người hơn. Chứ còn nếu mà kết thúc sau cái chết á là giống nhau, không tái sanh nữa, hay là tồn tại dưới âm phủ một cách vĩnh hằng, thì có lẽ người ta rất khó mà giữ được đạo đức. Chỉ cần một cám dỗ, một cạm bẫy, một hăm dọa, hay là một cái sự rối loạn nhận thức thôi, suốt một quãng đời làm đạo đức hay là làm thiện á, người ta có thể bỏ đi hết và trở thành một kẻ phạm pháp và tội đồ. Nhưng mà vì suy nghĩ lại là chết á, không phải là bất hẳn. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta sẽ gặt hái nó hoặc là chấp nhận nó. Cho nên chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn. Về câu hỏi thứ hai, đó là cái tập tục đi chùa, thắp hương, rồi dâng sớ đó, thì Phật giáo quan niệm như thế nào? Về bản chất văn hóa đó, thì thắp hương không phải là văn hóa đạo Phật gốc. Thắp hương phát xuất từ văn hóa của Trung Quốc, mà người Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng từ nền văn minh và văn hóa này, cho nên đã chấp nhận theo cái tập tục đó thôi. Ngày xưa đó thì các vị tổ sư thắp hương là hương trầm, một thẻ nhỏ thôi, khoảng chừng 1-2 cm, để trong một cái lưu hương nhỏ. Khi ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, bái sám thì cái mùi trầm hương sẽ thoang thoảng trong một cái căn phòng có cửa sổ và gió thoáng. Lúc đó đó, hương tác động lên trên các dây thần kinh thông qua lỗ mũi và sự thở. Người tu học sẽ không bị ngủ gà ngủ gật. Như vậy là hương chỉ là cái chất xúc tác tích cực để cho chúng ta tỉnh thức thôi. Nhưng về sau này đó, người Trung Quốc đã biến cái hương đó trở thành là tín ngưỡng hóa, và sử dụng hương đó để chứa đựng tất cả cái tấm lòng cao quý nhất của mình, tôn kính của mình dành cho những bậc mà mình thần tượng, như là Phật, Bồ Tát, hay những người mình biết ơn như ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là cách mà mình bày tỏ cái lòng mình thôi, qua một cái gì đó cụ thể, dễ hình dung. Do đó chúng ta không cần thiết phải thắp hương. Thì đạo Phật đó, chủ trương đó, nó có 5 loại hương. Đó là hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát và hương kiến thức về sự giải thoát. Cái đó gọi chung là tâm hương, hay gọi là 5 nén tâm hương, để không phải đặt nặng về việc đốt hương. Vì đốt hương đó, ở trong không khí, ở những cái chùa ở phương Tây đó, vào mùa đông đó, thì nó rất là ngọt. Và còn tại Việt Nam á, nếu mình thắp hương nghi ngút như vậy đó, sau thời gian là các tượng Phật đó bị khói bám mờ hết, và nhà chùa phải tốn rất nhiều tiền để làm mới các tượng Phật lại. sơn phết lại. Đang khi một thẻ hương đó gồm có vài chục cây hương chỉ có đáng giá 5-10 ngàn đồng thôi, mà các chùa đó phải tốn rất nhiều tiền, thậm chí là vài chục triệu để làm mới cái chánh điện. Do đó đó chúng ta có thể đổi thành hương điện tử. Thì đó là một cái công cụ mà nhìn vào nó mình cũng bày tỏ lòng tôn kính được, chứ không phải là hương khói. Vì hương khói bây giờ toàn là hóa chất không à, với là mặt cưa, chứ đâu có hương trầm thật đâu. Còn dân sớ là ảnh hưởng từ văn hóa của chủ nghĩa phong kiến. Thì ngày xưa đó, khi người ta góp ý lên nhà vua, là đâu có được mà góp ý một cách bình thường đâu, phải quỳ mọp xuống, đội ở trên đầu mình một lá sớ để đọc lên với một cái giọng rất là chân thành và cung kính. Bằng không á thì bị nhà vua kết tội khi quân, hoặc là những cái ông thần ác thần khác đó, ông có thể sàm tấu với vua rằng ông này muốn giỏi hơn vua, là cũng bị tội đề. Chính vì thế mà người ta phải làm cái văn hóa gọi là dạ bẩm trình thưa đội lên đầu để mong được vua gọi là chiếu cố đến. Và bị ảnh hưởng từ nền văn hóa phong kiến đó, Trung Quốc đã tạo ra lá sớ. Lá sớ tức là một cái lời cầu nguyện thông thường thôi, nhưng mà bây giờ họ phải đội lên đầu. Và nhiều Phật tử cảm nhận rằng là phải đội lá sớ lên đầu đó thì mới thấy rằng là Đức Phật phù hộ cho mình. Và như vậy là chúng ta đang sống với cái tập tục văn hóa của đạo Nho Trung Quốc, chứ không phải của Phật giáo. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một phần sinh hoạt của phần lớn các Phật tử ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ rồi. Ở còn ở miền Nam đó hiếm có chùa nào đội sớ lắm, mà chùa nào đội sớ là quê lắm. Vì ảnh hưởng ấy. Và phần lớn các tu sĩ trụ trì mà không trải qua trường lớp Phật học đó, mới cho Phật tử mình đội sớ. Ở miền Nam đó thì các tăng ni đều có điều kiện học Phật học, hoặc là sơ cấp Phật học, hoặc là trung cấp Phật học. Một thiểu số khoảng chừng 10% là học được cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học thôi. Thì các chùa đó đó, Phật tử đi chùa đó đỡ bị truyền bá mê tín dị đoan. Thì đây là một cái sự thật rất là đau lòng. Cho nên là các quý Phật tử khi đi chùa đó, chúng ta đừng có quá đặt nặng về cầu nguyện. Đạo Phật á khích lệ chúng ta phát nguyện. Phát nguyện khác với cầu nguyện ở chỗ đó, nếu cầu nguyện chúng ta hướng về bản thân mình, người thân của mình, đó là nói chung là lễ cá nhân hoặc là lễ nhóm, đây là nhóm quyến thuộc, thì phát nguyện đó là mở tâm từ bên mình ra hướng đến tha nhân và rộng hơn là tất cả chúng sinh. Như vậy cái động cơ của sự phát nguyện là tâm từ bi và tâm vị tha, cho nên giá trị nhân quả của đó tốt hơn rất nhiều lần so với cầu nguyện đơn thuần. Do đó thay vì pháp cầu nguyện Phật gia hộ cho mình thế này thế kia, chúng ta hãy tự làm điều thiện, và các điều thiện sẽ trở thành hộ pháp thực phù hộ chúng ta trong mỗi nẻo đường cuộc sống. Còn nếu mà mình không làm điều đó đó, dù có cầu từ ngày này qua tháng nọ, chúng ta sẽ rơi vào điều mà Đức Phật đã cảnh báo trước là cầu bất đắc khổ, tức nỗi khổ đau về tâm lý do cầu mong dù là rất chính đáng mà không được tội nguyện. Hiện nay đó phần lớn Phật tử tại gia không hiểu đến nguyên lý này, chỉ đến chùa là thắp hương là cầu Phật gia hộ cái này phù hộ cái kia thôi, thậm chí ta mặc cả với Phật đó, thì cũng có để chuối à nha. Phật ơi gia hộ cho chồng con được thăng quan tiến chức, bản thân con không bệnh tật, con của con là đậu thi đại học, cháu của con đó là sức khỏe dồi dào, mọi thứ đó đều được bình an. Trời ơi, có lai chuối mà cầu quá trời đó. Đó là thói quen. Và thói quen đó là nó đặt cho mình đã có sợ hãi rằng đó là Phật ô dù, nếu mà không á là ỷ ôi với ngài thì ngài không quan tâm đến. Thế là biến Đức Phật từ một bậc giác ngộ trở thành là một ông thần ô dù rồi. Có cầu mình thì mình mới quan tâm, mà không cầu mình không thèm ngó đến thì còn gì là ông Phật nữa đâu. Đa nghĩa Đức Phật đã khẳng định chúng ta đó, Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi. Và công việc của chúng ta đó, thay vì cầu thì hãy thực tập. Và thực tập được hiểu là đi trên con đường giác ngộ mà Đức Phật đã khám phá. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Một cái đó, cầu nguyện nó dẫn đến cái tính bị lệ thuộc, bị dựa dẫm và bị mê tín do cái nỗi sợ hãi và lòng tham chi phối. Còn cái phát nguyện đó nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi, và chúng ta cam kết để thực hiện các điều đó. Cho nên là chúng ta làm và đang đi trên con đường để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Vì đó lúc mới đi chùa đó, chúng ta quen cầu nguyện, bây giờ mình đã trở thành Phật tử rồi, hãy dẹp cầu nguyện đi và trở thành là phát nguyện. Thì cái câu phát nguyện ở trong kinh Phật thường gọi là gì? Đương nguyện chúng sinh, con là cầu cho các chúng sinh, chứ không phải cầu cho mình hả? Nó chỉ khác nhau là đối tượng thôi. Trước đây là đối tượng là chính mình, người thân của mình, bình an cho mình và gia đình, thì bây giờ là chúng sinh. Thì chỉ cần đổi cái đối tượng của cái cầu nguyện thôi, thì từ một cái lợi ích nhóm mang tính quyến thuộc sẽ trở thành là lợi ích của cộng đồng, lợi ích quốc gia, lợi ích thế giới và lợi ích toàn chúng sinh. Và bằng cách đó đó, người tu học Phật sẽ trở nên năng động, vô ngã, vị tha, tích cực, yêu đời. Và cái đó nó tốt hơn rất nhiều so với cầu nguyện đơn thuần. Xin đi câu hỏi khác.